Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thu Loan và Thanh Hoàn xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 55 CTTU năm 2000 nhằm đảm bảo cho thế hệ trẻ Việt Nam được phát triển toàn diện, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu được những tinh hoa của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động phòng ngừa, khắc phục những tác động tiêu cực mới đối với trẻ em. Một trong những nhiệm vụ cần phải thực hiện theo chỉ thị 55 CTTU là hàng năm phải tổ chức Ngày Gia đình trong tháng hành động vì trẻ em từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 nhằm thúc đẩy phong trào toàn xã hội xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72/2001/QĐ-TTg năm 2001 lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam. Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay sẽ đề cập đến nội dung xoay quanh chủ đề này. Trước hết, trong mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về cuộc sống thường ngày, những nét đẹp giá trị truyền thống trong gia đình của công nhân viên chức lao động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Trong mục Câu chuyện chính sách là các chính sách dành cho con em đoàn viên người lao động trong tháng hành động vì trẻ em. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với các ca khúc về gia đình trong mục Quà tặng Giờ thứ 9. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình không chỉ là nơi bảo tồn nòi giống, duy trì sự tồn tại của nhân loại, mà còn là môi trường giáo dục văn hóa tốt nhất cho các cá nhân trưởng thành. Đó cũng là nơi cung cấp lực lượng lao động tái sản xuất sức lao động cho xã hội. Những biến đổi của gia đình qua các giai đoạn phát triển của xã hội luôn đòi hỏi một sự định hướng về tiêu chuẩn giá trị để gia đình vừa có thể dung nạp xu hướng tiến bộ nhưng không bị chia cắt bởi những chuẩn mực tốt đẹp trong truyền thống. Trong xã hội hiện nay, có nhiều tác động như thời gian làm việc nhiều, áp lực công việc căng thẳng hay mạng Internet phát triển khiến cho mọi thành viên trong gia đình ít chia sẻ, nói chuyện hay sinh hoạt quây quần như xưa. Nhưng nhìn chung, các gia đình Việt Nam vẫn giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp từ đời này qua đời khác. Dù là công nhân hay công chức viên chức, thì gia đình vẫn luôn là nơi quây quần yêu thương sau những giờ làm việc như giá trị cốt lõi vốn có trong mỗi gia đình Việt Nam.
Mỗi con người chúng ta nói chung ai cũng sinh ra và lớn lên từ gia đình và cần phải có một gia đình. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục con người. Nói cho cùng thì đứa trẻ sinh ra tiếng nói đầu tiên là tiếng nói tại gia đình, tiếng nói của gia đình. Nhân cách phát triển như thế nào cũng từ gia đình mà ra. Và từ gia đình rồi mới đến xã hội. Gia đình là tổ ấm, là nơi đi, là cái đích để mỗi người chúng ta trở về sau những cái lo toan vất vả nhọc nhằn ở bên ngoài cuộc sống kia. Và không ở đâu con người lại sống với nhau bằng tình cảm chân thực và yêu thương như ở trong gia đình của mình vậy.
Gia đình đối với tôi là điều quan trọng nhất, bởi vì là gia đình là sự gắn kết ruột thịt và còn là nơi dạy cho chúng ta từ những bước đi đầu tiên. Và gia đình cũng ở bên ta đến khi về già và có những điều rất là thiêng liêng mà chỉ gia đình mới có được. Cuộc đời con sẽ không quên
tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, và chị Nguyễn Thu Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasola. Dù công việc khác nhau, nhưng nhận định về giá trị gia đình của hai người lại giống nhau. Căn phòng vỏn vẹn 15m2 trong dãy nhà trọ đơn sơ ở phường Vân Trung, thị xã Việt Yên là nơi gia đình chị Nguyễn Thu Hương đang sinh sống hiện nay. Gia cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị đều phải rời xa quê hương lên Bắc Giang làm công nhân chỉ để mong có được một cuộc sống dư giả hơn. Nhưng dù có khó khăn hay đi bất cứ nơi đâu, anh chị cũng đều mang con đi theo để cả gia đình luôn được đoàn tụ. Với chị Hương, dù cuộc sống có khó khăn thì cũng phải nuôi dạy con tốt và chỉ có bố mẹ mới có thể quan tâm sát sao đến con. Chị Nguyễn Thu Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasola, chia sẻ.
Ông bà nội ngoại hai bên nhà tôi vẫn còn rất là khỏe mạnh, Nhưng mà đối với bản thân tôi thì tôi thấy là con cái cần được dạy từ nhỏ, và chỉ khi mà có bố mẹ ở bên cạnh thì chúng mới thật sự thấy hạnh phúc. Việc nuôi dạy con tốt rất là quan trọng vì chúng có thể hình thành được thói quen này, ý thức của con mình từ bé. Và khi được nuôi dạy tốt ý, thì sau này ra ngoài xã hội sẽ làm được rất nhiều việc tốt cho xã hội.
Có thể nói trong xã hội hiện nay, để tìm kiếm một gia đình hạt nhân rất dễ. Nhưng để có một gia đình có cả ba thế hệ chung sống như gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang là rất khó. Bởi sự chênh lệch về tuổi tác, lối sống khiến cho các thế hệ trong cùng gia đình không tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng bằng sự lắng nghe và thấu hiểu, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang hiện nay vẫn có cả ba thế hệ sinh sống. Đây là một hệ giá trị rất quan trọng trong gia đình, bởi để dung hòa được ba thế hệ, mỗi thành viên trong gia đình cần làm tốt vai trò của mình. Ông bà, cha mẹ cần lắng nghe, dạy bảo con cháu, con cái trong gia đình phải lễ phép, hiếu thảo với bề trên. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, thị xã Việt Yên cho biết.
Người lớn trong gia đình cần phải luôn luôn là người làm gương trong việc thể hiện cái việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống trong gia đình. Ta cần phải tạo những cái không gian cho những thành viên trong gia đình có cơ hội kết nối với nhau. Hay nói một cách đơn giản hơn, đó là cùng làm và cùng chơi. Và một cái điều nữa mà người già, người trẻ, thế hệ trước hay thế hệ sau chúng ta đều cần phải ghi nhớ và thực hiện, đó là cùng nhau lắng nghe, đồng cảm với nhau và quan tâm lẫn nhau. Và bên cạnh đó thì một gia đình để luôn êm ấm hạnh phúc thì cũng cần được sự cộng đồng chia sẻ trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Gia đình là một tập thể hài hòa, cho nên mỗi một thành viên đều cần phải có trách nhiệm với từng việc lớn, việc nhỏ trong gia đình.
Không giống như gia đình chị Trang, gia đình chị Hương có rất đông anh chị em, nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà mọi người đều lên thành phố Bắc Giang lập nghiệp. Giờ chỉ còn bố mẹ chị sống cùng nhau ở quê. Thế nhưng trong ngày thường, tất cả anh em trong nhà đều thay nhau hỏi thăm bố mẹ thường xuyên. Đến ngày cuối tuần không ai bảo ai, mọi người đều gác lại công việc để cùng nhau quây quần bên bố mẹ. Mỗi lần về quê, mọi người lại cùng nhau nấu những bữa cơm, hàn huyên câu chuyện, hay có khi về đến nơi ông bà đã chuẩn bị xong xuôi. Tuy bữa cơm rất giản dị nhưng lại ấm áp trong lòng mỗi thành viên. Gia đình chị còn lập một nhóm Zalo, trong đó có ba thế hệ, để hàng ngày cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường, để mọi người được sẻ chia và gắn kết. Chị Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Hàng ngày thì mỗi người trong gia đình chúng tôi đều có những công việc khác nhau. Thế nhưng mà mọi người đều cố gắng là thu xếp những công việc của mình để có thể trở về với bố mẹ. Hàng tuần, có thể rất là hay vào các dịp cuối tuần. Và thường là những dịp lễ, dịp Tết nào đó thì các con cháu thường tụ tập về đây để ăn một bữa cơm, sum họp gia đình. Và cũng là một cái dịp để giáo dục các cháu về cái truyền thống gia đình, để các cháu có sự gắn kết giữa những thành viên trong gia đình.
Gia đình là tế bào của xã hội, chỉ khi gia đình tốt, xã hội mới ngày càng tốt đẹp. Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc là nơi duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới. Các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, phải dành thời gian, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh để từ đó có một gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần tạo nên một xã hội văn minh hiện đại.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập ở trên, trong mỗi gia đình, trẻ em cũng là một hạt nhân để tạo nên sự gắn kết yêu thương. Mọi người trong gia đình đi làm trước tiên cũng chỉ để chăm lo cho con cái cuộc sống no đủ, sau đó mới đến những công việc khác. Chính vì thế, chỉ khi con cái được đầy đủ an toàn, mọi công nhân viên chức lao động mới có thể yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với cơ quan đơn vị. Nắm bắt được điều đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số 28 CTTU ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong đoàn viên người lao động. Với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp công đoàn đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, coi đây là nội dung đặc biệt quan trọng. đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em nói chung, con em của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh nói riêng. Vậy những chính sách đó là gì và được thực hiện như thế nào? Phóng viên Thu Hoài đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Mời quý thính giả cùng nghe.
Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa bà, thực hiện kế hoạch số 59 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kế hoạch số 133 ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị số 28 CTTU ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện triển khai như thế nào ạ?
Xin chào phóng viên, xin chào các thính giả đang nghe chương trình Giờ Thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang. Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 88 ngày 21 tháng 6 năm 2024. Trong đó tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, giúp cho đoàn viên người lao động trang bị thêm những cái kiến thức cơ bản về trẻ em, rồi các cái kỹ năng về chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em. Thứ hai là thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong các cái cấp công đoàn và đoàn viên người lao động, thông qua việc xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể hàng năm về công tác trẻ em, đảm bảo việc lồng ghép các mục tiêu chỉ tiêu về trẻ em, đặc biệt là trẻ em là con của đoàn viên người lao động, trong cái chương trình công tác hàng năm và trong cả nhiệm kỳ của công đoàn các cấp. Và nội dung thứ ba đó là đảm bảo nguồn lực để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Hàng năm thì nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 hay là tháng hành động vì trẻ em, thế rồi nhân dịp Tết Trung thu khai giảng năm học mới, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đều dành một nguồn kinh phí để chăm lo cho con đoàn viên người lao động, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở dành kinh phí để tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con của đoàn viên người lao động nhân dịp những cái ngày lễ trên. Thế và thứ tư là quan tâm phát triển các cái mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thế và nội dung thứ năm là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em để kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết và kiến nghị với các cơ quan chức năng điều chỉnh các cái vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là con đoàn viên người lao động.
Vâng thưa bà, trong những hoạt động đó thì hoạt động nào là hoạt động trọng tâm ạ?
Trong các cái hoạt động trên, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chú trọng công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trong việc phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, internet, rồi phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước và phòng ngừa lao động trẻ em. Chúng tôi coi đây là một cái nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tuyên truyền về kỹ năng làm cha, làm mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em để các em được chăm sóc, nuôi dưỡng đúng với phương pháp khoa học ngay từ khi mới sinh ra, và đảm bảo thực hiện quyền của trẻ em theo quy định của luật trẻ em năm 2016, và giáo dục pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em nhằm nâng cao nhận thức rồi kỹ năng về xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Từ đầu năm đến nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức được 7 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trong việc phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, internet, rồi tuyên truyền về bình đẳng giới, dân số, kế hoạch hóa gia đình. Và đã có hơn 1.200 đoàn viên người lao động tham dự cái cuộc nói chuyện chuyên đề đó. Thì bên cạnh đó, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn của đoàn viên người lao động đang công tác trên địa bàn tỉnh, động viên khích lệ các cháu là con của đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập, thì nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà cho 12 trường mầm non trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trị giá 36 triệu đồng. Đồng thời cũng trao 30 thùng quà với trị giá 15 triệu đồng từ quỹ Tấm Lòng Vàng do Báo Lao Động tài trợ. Thế và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trích kinh phí tặng quà cho 500 cháu là con đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá bằng tiền mặt là 500.000 đồng và với tổng số tiền là 250 triệu đồng.
Thưa bà, ngay từ đầu mùa hè trên địa bàn tỉnh thì đã xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm. Vậy Liên đoàn Lao động tỉnh đã có những hoạt động cụ thể như thế nào để tăng cường bảo vệ trẻ em ạ, giúp công nhân viên chức lao động yên tâm lao động sản xuất?
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 2398 ngày 13 tháng 5 năm 2024 về tăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã triển khai tuyên truyền đến các cấp công đoàn nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị cá nhân, cơ sở giáo dục về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Và tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở, cha, mẹ, những người chăm sóc trẻ em trong các cái hộ gia đình để đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn. Phát hiện các cái điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước trẻ em để đề nghị chính quyền các địa phương triển khai các cái giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Chỉ đạo công đoàn cơ sở, trường học phối hợp với gia đình tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước đến từng lớp học, từng học sinh, tuyên truyền để các em biết và tuân thủ các cái quy định về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, nhất là các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn đuối nước, đẩy mạnh công tác đào tạo bơi an toàn cho toàn bộ học sinh trong trường. Thế và đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh cũng xây dựng kế hoạch số 75 ngày 26 tháng 4 năm 2024 về tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ đoàn viên và người lao động trong việc phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và phòng ngừa lao động trẻ em tại doanh nghiệp.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có kế hoạch như thế nào để tiếp tục tăng cường chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển ở đất nước phồn vinh hạnh phúc thưa bà?
Tiếp tục cái việc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công đoàn và đoàn viên người lao động về các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em và các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ, ưu tiên đối tượng con của công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc và thỏa ước lao động tập thể, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ đoàn viên và người lao động trong việc phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng internet, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, phòng ngừa lao động trẻ em. Trong đó, chúng tôi tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, tham gia xây dựng các cái chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em, đặc biệt là những chính sách về tiền lương, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, về nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo cho con đoàn viên và người lao động.
Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu mục quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Ước mơ của mẹ do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác và sản xuất với sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương. Ca khúc kể câu chuyện về một người mẹ giỏi giang đã gác lại những ý tưởng, che giấu đi những thế mạnh của mình mà trở thành một cô gái văn phòng bình thường chỉ để có nhiều thời gian chăm sóc cho những người mình thương yêu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ngay sau đây.
Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé, mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày, trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa cất lại như một kỷ niệm.
Ra mắt vào ngày đầu tiên năm mới 2017, Đi để trở về một là thành quả của sự kết hợp giữa nhạc sĩ Tiên Cookie và ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Từ những ngày đầu mới ra mắt, ca khúc đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc khi gửi đi thông điệp tuổi trẻ hãy đi, hãy bắt đầu những hành trình trải nghiệm của riêng mình để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, muôn màu sắc hơn. Đi để trưởng thành, đi để hiểu và trân trọng hơn giá trị và giây phút bên cạnh gia đình. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc với phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn.
Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đường chẳng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Rất xa nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến thứ
dạng người vươn cao lên từng trên mái nhà, từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi
để trở về. Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình.
Về rồi à? Ăn Tết rồi con.
Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ đang một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời dạng người vươn cao lên từng trên mái.
Quý vị và các bạn thân mến, Đi Về Nhà là ca khúc được sáng tác lời và giai điệu bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Đen Vô đảm nhận viết lời rap. Ca khúc Đi Về Nhà nói lên tâm trạng của một đứa con xa quê luôn mong ngóng giây phút trở về nhà để làm một đứa trẻ trong vòng tay của ba mẹ. Đi Về Nhà khiến người nghe nhận ra đôi khi hạnh phúc chính là thưởng thức bữa cơm gia đình cùng hồi tưởng lại những trải nghiệm tuổi thơ từ tấm bé. Đặc biệt, trong phần điệp khúc, cô rap Đi Về Nhà lặp đi lặp lại như một thông điệp cũng là nỗi lòng của những ai đang mong mỏi được về thăm quê dịp Tết đến xuân về. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với giọng hát cá tính Zutasti và Đen Vô.
Đi về nhà, lao vào đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ, nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ.
Mang theo bao nao nước lên trên xe này, cho một niềm thao thức suốt những đêm ngày. Cùng dòng mưa trên phố mang sắc mai hương đào, tìm về nơi ấm êm. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa.
Nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà, đám mèn nói con khó chiều mà lại thích gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay. Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non. Nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà.
Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa.
Nhà có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng. Lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Cầm cùi cả đời, không bao giờ thấy than vãn.
Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Hớt tát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua.
Ca khúc Đi Về Nhà đã kết thúc chương trình giờ thứ 9 tuần này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình do phóng viên Thu Hoài, Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Hoàn, Thu Loan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.